Tình hình khủng hoảng tại Ukraine xuất phát từ tham vọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Năm 2008, nhân danh bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga, Moscow đưa quân đánh chiếm hai vùng tự trị của Georgia ở Trung Á tháng 3 năm 2014. Chủ nhân Điện Kremlin tái diễn chiến thuật cũ nhưng tinh vi hơn, vỏn vẹn hai tuần lễ sáp nhập vùng Crimea của Ukraine sát cạnh biên giới của Liên hiệp châu Âu trước thái độ bất lực của Âu Mỹ. Cách nay 60 năm, Crimea đã được sáp nhập vào Ukraine qua quyết định của Nikita Khrushchev, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, người gốc Ukraine. Trước đó, hàng triệu dân Tatar ở Crimea đã bị người tiền nhiệm của Khrushchev là Stalin trấn áp lưu đày trong một chính sách thanh lọc chủng tộc đẫm máu. Trong thế giới khép kín của phe xã hội chủ nghĩa, mọi sinh hoạt quay theo quỹ đạo của Moscow, dù Crimea là của Ukraine, cũng nằm trong chế độ Xô Viết. Cho đến năm 1991, đế quốc Liên Xô tan rã, Ukraine độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ đã được các cường quốc Mỹ, Anh và Liên bang Nga công nhận qua bị vong lục ký kết vào ngày 5 tháng 12, 1994 tại Budapest. Sau đó cũng được Trung Quốc và Pháp thừa nhận. Tất cả các nước lớn này công nhận sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, trong đó có Crimea. Đổi lại, Kiev nhận được 18% lực lượng hải quân của Liên Xô, nhưng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân thừa kế. Vùng Crimea tưởng chừng như chìm vào quên lãng. Thế nhưng, 23 năm sau, ngày Ukraine độc lập, một cựu sĩ quan gián điệp KGB nay nắm toàn bộ quyền lực tại Moscow, lo ngại chế độ Kiev thoát khỏi ảnh hưởng của Nga, nên quyết định lấy lại quyền kiểm soát khu vực chiến lược trong Hắc Hải. Một lần nữa, Vladimir Putin lặp lại chiến thuật ở Georgia 5 năm về trước, lấy cớ bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga để can thiệp. Lần này, chủ nhân Điện Kremlin phối hợp áp lực quân sự với thủ đoạn chính trị đặt Tây Phương vào thế bị động, lúng túng vì không ngờ đối thủ hành động một cách táo bạo. Phải chăng một cuộc chiến tranh lạnh đang tái diễn với hình thức mới? RFI đặt câu hỏi với giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ. Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa giáo sư, theo báo chí Tây Phương, hiện nay Tổng thống Nga Vladimir Putin tái diễn cái chiến thuật cũ tại Georgia cách đây 5 năm, nhưng tinh vi hơn để sáp nhập vùng Crimea của Ukraine. Lần này thì sát cạnh với Liên hiệp châu Âu chứ không phải ở vùng Trung Á như năm 2008. Thưa giáo sư, Nga thấu cấy hay thách đố Tây Phương nói chung và Hoa Kỳ nói riêng trên cái ván cờ Ukraine, mục tiêu của chủ nhân Điện Kremlin là làm gì và theo giáo sư thì sẽ đi đến đâu?
Đây không phải là một vấn đề thấu cấy hay là một vấn đề thách đố, mà là hành động để bảo vệ cái mà ông Putin cho là quyền lợi chiến lược của Nga. Bởi vì thấu cấy là không có thực lực mà làm như có thực lực. Nhưng trong trường hợp Ukraine này đó, thì cán cân lực lượng nghiêng một cách rất là áp đảo về phía Nga. Còn về mục tiêu chiến lược của Nga là tránh không có một chính quyền chống Nga ở Ukraine, nhất là những vùng có đa số dân gốc Nga và nơi Nga có căn cứ hải quân như ở Sevastopol trong vùng Crimea. Thế là một cái lý do mà quan trọng nhất. Ngoài ra thì cái gọi là tự ái dân tộc và cái giấc mơ khôi phục vị thế đã mất của Nga trước những hành động mà ông Putin cho là lấn lướt và đơn phương của Mỹ đẩy lùi ảnh hưởng của Nga ra khỏi nhiều nước, từ Bosnia đến Iraq, Syria và nay lại lan gần đến biên giới với Nga, thì đó cũng là một động lực khác khiến cho ông Putin hành động như thế. Thêm vào đó, cũng như trong trường hợp của Georgia đó, ông Putin cũng muốn chụp thời cơ Ukraine để tái lập sự kiểm soát của Nga ở những vùng mà trước kia thuộc Liên bang Xô Viết và tiếp giáp với nước Nga, như trường hợp ông đã thành công trong việc tách rời Abkhazia và Nam Ossetia ra khỏi Georgia. Đó là cái mục tiêu và đó là cái chuyện đã đang đi đến.
Giáo sư vừa nói là Vladimir Putin không có phải thấu cấy hay thách đố Tây Phương là tại vì Nga có cái sức mạnh áp đảo. Thì thưa giáo sư, cụ thể thì cái phương tiện của Nga đặt trên cái thế trận ở Ukraine như thế nào và cái quyết tâm thực sự của Nga sẽ đi đến đâu trước khi nói đến cái phía Mỹ và châu Âu, thưa giáo sư?
Hai cái đó nó liên hệ hỗ tương với nhau chứ. Nhưng mà bây giờ thì nói trường hợp của ông Putin đó, thì tôi đã nói đó là cái mục tiêu của ông ấy và những lý do ông hành động. Thế bây giờ ông làm như ông như thế nào? Thì chúng ta thấy hiện nay đó là ông Putin, ông ấy đã dùng những cái mà ông gọi là lực lượng phòng vệ. Ông không nói là đó là quân của Nga. Một mặt khác thì ông đóng quân và ông đã thực tập quân sự ở trên vùng biên giới, rồi ông cho quân đi dàn ở cái vùng biên giới rồi. thì bây giờ ông dùng cái lực lượng phòng vệ như kiểu ngày xưa Việt Nam ở miền Bắc ấy, thì bảo là chiến tranh Việt Nam là chiến tranh do ông Mặt trận Giải phóng ấy. Thì đây là lực phòng vệ trong nội bộ của ông Cố Khmer. Thế thì dùng cái đó để dần dần củng cố có cái từng bước cái quyền kiểm soát của Nga ở cái vùng có đông dân tộc Nga, nhất là cái tình trạng của Crimea đó, tạo ra một tình trạng đã rồi. Quốc hội đã bỏ phiếu từ 16 này trưng cầu dân Ý, rồi Quốc hội Hà cũng bỏ phiếu cho ông dùng võ lực, rồi Quốc hội Nga cũng bỏ phiếu là welcome cái vụ họ đòi tự trị và sáp nhập vào Nga. Thì những cái chuyện đó là ông cứ từ từ ông làm từng cái, ông trở thành càng ngày càng kiểm soát và tạo ra một cái tình trạng đã rồi, không thể lật ngược được. Còn về quyết tâm thì quyết tâm của Nga mạnh hơn là về phía Âu Châu Tây Phương, là vì cái gì ở xảy ra Ukraine có ảnh hưởng mạnh và trực tiếp đối với Nga hơn là đối với các nước Tây Phương. Nga đang sử dụng vũ lực trong khi Tây Phương lại loại bỏ giải pháp vũ lực. Vì thế cán cân lực lượng tại chỗ nghiêng rõ ràng về Nga hơn là về phía Tây Phương. Đó là cái lối của Nga đương làm hiện nay.
Phân tích về cái phản ứng của Mỹ và của châu Âu thì cái nhận định của giáo sư như thế nào?
Mỹ và Âu Châu thì một mặt thì làm giải pháp, người ta gọi là cây gậy và củ cà rốt. Một mặt thì làm áp lực kinh tế, mà cũng nhẹ nhàng thôi, hiện nay tương đối nhẹ nhàng. Và giải pháp áp lực kinh tế chính trị để thuyết phục Nga chấp nhận điều đình để đi đến một giải pháp chính trị. Thì cái giải pháp chính trị đó, thứ nhất là họ muốn giữ vẹn toàn lãnh thổ của Ukraine, thứ nhất. Nhưng mà đồng thời cũng tôn trọng được quyền lợi chính đáng của Nga. Có nghĩa là Nga có ảnh hưởng, có quyền ăn nói ở Ukraine. Các dân tộc khúc Nga thì không bị chính quyền nó đàn áp, tức là họ vẫn được có quyền lợi của họ, cũng được tham dự vào tiến trình chính trị và bảo vệ cái sự hiện diện ở căn cứ hải quân của Nga Sevastopol, nghĩa là Ukraine vẫn giữ được hoàn toàn lãnh thổ, nhưng mà cái quyền lợi chính đáng của Nga, của ông Nga mà ông nói đấy, căn cứ Sevastopol, quyền lợi của dân Ukraine nói tiếng Nga, gốc Nga, và quyền lợi chính đáng tức là ảnh hưởng chính trị của Nga Ukraine cũng được bảo vệ. Đó là cái kiểu của cả ông ấy. Nhưng mà về phương diện chế tài thì chế tài kinh tế tuy làm thiệt hại Nga thật, nhưng mà cũng lại làm quyền lợi kinh tế của các nước khác, nhất là những nước mà Mỹ cần giúp đỡ để hỗ trợ cho mình. Đức cũng có những liên hệ thương mại rất lớn với Nga, Pháp, Anh, tất cả đều có cả. Thế còn ngay ở dưới Mỹ thì chúng ta đã thấy có một số tài phiệt đã lên tiếng và họ nói rằng là họ đã gặp các cái đại diện hành pháp và hệ quốc hội để họ cảnh báo là chính họ cũng có thể thiệt hại lên đến rất nhiều tỷ nếu mà có cái chiến tranh kinh tế giữa hai phía.
Thưa giáo sư, có thể so sánh cái chiến thuật của Vladimir Putin với Hitler trong cái tương quan lực lượng Nga và Tây Phương hiện nay với cái tình hình tại châu Âu cũng chia sẻ trước Đức Quốc xã vào thời trước Thế chiến thứ hai không, thưa giáo sư?
Về chiến thuật ấy, và cách giải thích hành động xâm lấn hành động và các nước liên bang ấy, thì có giống. Cả Hitler và ông Putin đều viện cớ bảo vệ dân để lấn chiếm lãnh thổ của các quốc gia lân cận. Nhưng mà về chiến lược thì không, vì khác với Đức, Nga không có nhằm chiếm trọn Âu Châu và Nga cũng không có khả năng làm việc ấy. Nói một cách khác đi đó, tương đối đó, thì chiến lược của ông Putin có tính cách phòng thủ hơn là tấn công. Mà so với tình trạng trước đệ nhị thế chiến thì Âu Châu ngày nay mạnh hơn nhiều. Crimea không phải là Sudetenland của Tiệp Khắc.
Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, họ cho rằng cái phản ứng rụt rè của Tổng thống Mỹ Obama trong hồ sơ Syria đã có một số tác động nhân quả đến cái quyết định của Tổng thống Nga Putin trên hồ sơ Ukraine. Giáo sư phân tích ra sao?
Theo tôi thì không, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì cả. Syria khác, Ukraine khác về cái tầm quan trọng chiến lược và về cái cán cân lực lượng của các nước liên hệ. Nếu mà mấy ông chính trị gia, nhất là các ông chính trị gia đó, và một số nhỏ các bình luận gia Mỹ đó, không ưa ông Obama chỉ trích hành động của ông ấy Syria và Ukraine là rụt rè và yếu, thì cũng lại có một số chiến lược gia bình tĩnh hơn, họ coi phản ứng của ông là tỉnh táo. Thực sự họ dùng cái chữ là sane, họ nói là may mà chúng ta có một ông tổng thống mà ông sane, ông tỉnh táo. Tức là hùng dụng cái chữ sane có nghĩa là lành mạnh, chứ không phải bệnh hoạn, không có những bệnh hoạn làm bất lợi cho Mỹ. Thì đó là nhận xét khác nhau về vấn đề Obama. Còn về tôi thì tôi không thấy có ảnh hưởng nhân quả đó.
Tổng thống Nga đã suy tính ra sao mà có thể từng bước thúc đẩy những cái con cờ của ông ấy hoàn toàn bất chấp những cái phản ứng của Tây Phương, bất kỳ là cái phản ứng đó như thế nào?
Về cái lý do ông làm thì tôi đã nói rõ như trên rồi. Về phương tiện mà ông ấy có làm gì thì tôi cũng đã nói rõ rồi. Thì là bởi vì quyền lợi của ông ấy nó thiết thân hơn, quan trọng hơn. Căn cân lực lượng tại chỗ nó lợi cho ông hơn. Mà ông nghĩ rằng là các cái quyền lợi của các quốc gia ở Âu Châu không đến nỗi mạnh để họ xâm vào chiến tranh. Bởi vì chúng ta thấy là ngay cả một cái ông thượng nghị sĩ mà quá khích nhất ở bên Mỹ, đại diện của Tea Party đó, là ông Ted Cruz. Khi hỏi ông cũng nói bác bỏ luôn cả giải pháp quân sự. Người Mỹ không bao giờ nói đến cái chuyện hiện nay đấy. Ông gọi là boots on the ground, là không có để quân vào trong đó để tạo ra một cuộc chiến tranh mà ông đối với họ là không có quan trọng.
Nói cách khác là phải chăng Tổng thống Nga biết rõ là Tây Phương vô kế khả thi, một trong những cái yếu tố khiến cho Vladimir Putin đã táo bạo thực hiện những cái tham vọng chiến lược của ông ấy?
Đó là tính toán của ông ấy, bởi vì nên nhớ là cái mà gì đó, ở bên Georgia đó, thì cái mà là provoke tạo ra cái đó là cũng lệnh hành động của ông Savaskili. Còn trong trường hợp này thì có những hành động mà ông cho là khiêu khích, làm cho mất thật ảnh hưởng của ông thì ông bắt buộc phải làm. Nên nhớ là cái cuộc cách mạng màu da cam á, xảy ra năm 2004 á, thì ông chấp nhận, ông có làm gì đâu. Nhưng mà hai cái chuyện nó thay đổi từ năm đó đến năm nay. Chuyện thứ nhất là cái cán cân lực lượng của ông ấy, Putin đã củng cố được cái địa vị của ông ở trong nước rồi. Ngoài ra thì ở ngoài nước thì ông thấy tình trạng của ông cũng tương đối khỏe hơn, cán cân lực lượng ở địa phương. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là cái vụ mà vừa rồi đó, thì cũng có khiêu khích, là bởi vì qua cái sự dàn xếp của Âu Châu đó, thì cả hai bên, cả ông Tổng thống vừa bị chạy sang Nga, Yanukovych và phe đối lập đã điều đình với nhau và đồng ý một giải pháp là sẽ có chính phủ đoàn kết quốc gia, tức là trong đó ông Yanukovych cũng có đại diện, rồi bớt quyền của ông Yanukovych, thay đổi hiến pháp, rồi bầu cử tự do vào tháng 12 năm 2014, tức là còn lâu lắm. Thế thì đương đùng một cái đó thì cái những phần tử quá khích đó, mà trong đó có rất nhiều chống Nga, là nổi lên và đòi lật đổ Yanukovych. Trước cái ảnh hưởng đó, Yanukovych ông ấy bỏ chạy. Ông bỏ chạy thì ngay cả những cái người cảnh sát và những người dưới sân đất ông cũng bỏ trốn hết. Thì vì thế là như vậy là rõ ràng là họ muốn không tôn trọng cái hiệp ước đã ký, mà có khuynh hướng bài Nga nhiều hơn, thì ông ấy lấy cái cớ đó, ông ấy hành động.
Thưa giáo sư, cái diễn biến tình hình như vậy đó, liệu có thể suy đoán là Tây Phương bề ngoài thì có vẻ nhún nhường, nhưng bên trong có những cái mưu kế khác bảo vệ được quyền lợi của họ ở Ukraine? Nói một cách cụ thể là tuy mất cái phần Crimea nhưng mà vẫn giữ được Ukraine thân châu Âu.
Quyết định thật sự đó là trên nguyên tắc họ bảo rằng là nếu mà Crimea đó bỏ phiếu đòi tự trị hay sát nhập vào Nga thì họ không quyền lợi, cái chính quyền đó là quyền là legitimate, không gọi là chính đáng. Thì chuyện này cũng đã xảy ra với Ossetia và cũng đã xảy ra với Abkhazia mà họ vẫn tồn tại. Dĩ nhiên là nó là một gánh nặng của Nga hiện nay. Thế thì đó là cái chuyện như vậy. Bây giờ vấn đề còn lại là cứu vớt phần còn lại. Thì có hai chuyện xảy ra. Thứ nhất, làm sao cứu vớt luôn cả được miền Đông nữa. Không có thì nó sẽ, hiện nay đã có những đụng độ đấy rồi, giữa phe thân Putin, phân Nga và phe thân chính quyền Trung ương. Bây giờ làm sao giữ được cái vùng đó. Đó là điểm rất quan trọng nhất. Và nếu muốn như vậy, bây giờ phải giúp cho Ukraine mạnh. Thì nhớ là chính trị Ukraine từ hồi có cái cuộc cách mạng da cam trước đó thì đã tham nhũng, sau này cũng tiếp tục tham nhũng, thì vì thế đó, nó làm cho chính phủ dị yếu. Thành ra nếu mà các ông muốn giúp Ukraine đó, là Ukraine lại phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Nga và viện trợ của Nga. Nga còn hứa đến 15 tỷ cơ. Thế thì bây giờ cũng phải bỏ tiền ra thì mới được. Thì cái đó là muốn giúp thì phải củng cố Ukraine, thì cũng phải củng cố nội bộ Ukraine này, về chính trị này, rồi củng cố về cái vấn đề kinh tế, tức là ngay lập tức là phải đưa rất nhiều tiền và giải quyết cái vấn đề nhu cầu khí đốt của Ukraine.
Thưa giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, liệu một cái cuộc chiến tranh kinh tế có thể xảy ra hay không, hay là chính Tây Phương sẽ chấp nhận mất phần Crimea? Và theo giáo sư thì cái tình hình ở châu Âu sẽ như thế nào? Liệu có xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh với cái hình thức mới?
Chiến tranh kinh tế thì nói chiến tranh kinh tế thì nó mạnh quá, có sự chế tài kinh tế. Nếu mà nói cái chuyện chế tài kinh tế rồi Nga đáp ứng lại chẳng hạn này, thì chuyện đó là có chiến tranh kinh tế trong mọi phương tiện để cô lập Nga đi ra đó, thì tôi nghĩ là cuối cùng cũng xảy ra. Hiện nay thì đừng cố gắng xây lập, nhưng mà cuối cùng thì những cái quyền lợi các nước lớn đó, họ sẽ trở lại với nhau. Còn vụ Crimea thì đã mất rồi, khó lấy lại được lắm. Tây Phương có thể là bực tức với Nga, cũng như là trước kia Nga đã bực tức với Tây Phương, nhưng mà cũng chẳng có gì mà phải ngậm đắng nuốt cay gì cả. Đây chỉ là một cái cớ để mà các chính trị gia khai thác chỉ trích lẫn nhau để chuẩn bị cho mùa tranh cử sắp tới mà thôi. Cuối cùng thì tôi nghĩ là những chuyện gì nó xảy ra ở Georgia thì cũng lại nó cũng sẽ xảy ra ở cái vùng Ukraine. Tuy rằng lần này đó, vấn đề nghĩa là nói trở lại là cái sự phản ứng của Tây Phương nó mạnh hơn. Nhưng mà nên nhớ là họ đã khuyến cáo với cái nhà lãnh đạo Ukraine đó, là đừng nên tạo cái cớ để cho người ta xâm lấn trên nước. Là bởi vì hiện nay ta nhìn vào cái thành phần chính phủ của Ukraine hiện nay đó, thì có rất nhiều người chống Nga một cách rất là quá khích. Thành ra ông Mỹ ông sợ rằng là nếu mà họ cứ tiến theo kiểu đó thì khó đỡ. Vì bởi vì Ukraine khó đỡ, mà Âu Châu cũng không có thể nào đi vào một cuộc chiến tranh để bảo vệ hoàn toàn Ukraine được. Thì vì thế họ nhấn mạnh đến giải pháp gọi là giải pháp đưa đỉnh hơn. Và họ yêu cầu các ông ấy tự chế và phải nghĩ đến là đừng có tìm cách khiêu khích Nga, làm cho Nga cảm thấy quyền lợi của mình bị đe dọa.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Putin thành công chiếm lấy Crimea trong chớp mắt chỉ trong vòng 2 tuần lễ từ ngày 27 tháng 2 khi Nga đưa quân không mang phù hiệu vào bán đảo Crimea cho đến cuộc trưng cầu dân Ý vào ngày 16 tháng 3 mà kết quả được biết trước. Theo giới quan sát, Tổng thống Nga có hai phương án. Một là tuyên bố tức khắc Crimea trở thành lãnh thổ của Liên bang Nga. Phương án thứ hai là giữ nguyên trạng như một lá bài để đàm phán với Tây Phương hoặc với chính quyền Kiev mà cho đến nay bị Nga xem là phe đảo chính. Trong tình huống nào thì Crimea cũng đã nằm trong bàn tay của Moscow.